là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài tăng cường công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Thị ủy Đông Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn thị xã. Theo đó, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và chấp hành quy định pháp luật về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên toàn thị xã, các lộ trình phù hợp để cập nhật, tích hợp thông tin dữ liệu đất đai, đảm bảo dữ liệu được cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác ngay khi có phát sinh biến động, chú trọng quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu tái định cư đồng bộ, đảm bảo hạ tầng và điều kiện sống cho người dân, đồng thời các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người dân bị ảnh hưởng trong quá trình giải phóng mặt bằng để phục vụ triển khai thực hiện đầy đủ các dự án, công trình. Ủy ban nhân dân thị xã phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như dự án tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc, khu kinh tế Nam Phú Yên kết nối quốc lộ 1 đi khu kinh tế Văn Phong, tuyến đường Phước Tân Bãi Ngà, chú trọng công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu phục vụ các dự án, đầu tư, công, đảm bảo nhanh, đúng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân thị xã vừa có công văn về việc triển khai xây dựng hợp phần quy hoạch đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thị xã Đông Hòa giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Ủy ban nhân dân các phường xã tổ chức khảo sát, thu thập số liệu để xây dựng hợp phần quy hoạch đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, căn cứ đề cương hướng dẫn xây dựng hợp phần quy hoạch đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xây dựng hợp phần quy hoạch đơn vị hành chính cấp xã của địa phương mình, hoàn thành dự thảo trước ngày 18 tháng 3, tổ chức lấy ý kiến cơ quan tổ chức liên quan về hợp phần quy hoạch đơn vị hành chính cấp xã của địa phương mình, báo cáo đảng ủy cung cấp xem xét thống nhất, thời gian hoàn thành trước ngày 19 tháng 3, hoàn thiện hợp phần quy hoạch đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, gửi tổ biên tập xây dựng hợp phần quy hoạch đơn vị hành chính thị xã tổng hợp trước ngày 21 tháng 3. Các cơ quan liên quan phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, kiểm chứng liên quan đến hồ sơ hợp phần quy hoạch đơn vị hành chính thị xã, các phường xã giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo đề nghị của Phòng Nội vụ. Kiểm tra, rà soát hồ sơ hợp phần quy hoạch đơn vị hành chính thị xã, các phường xã giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch sử dụng đất trước khi trình Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, quyết định. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp với trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thị xã tổ chức khai giảng khóa đào tạo hướng dẫn nông dân ứng dụng quản lý sức khỏe IBM trên cây lúa bằng phương pháp lý thuyết kèm theo kỹ năng thực hành trên đồng ruộng trong thời gian 14 tuần học gần 60 nông dân ở hai xã Hòa Xuân Đông và Hòa Tân Đông được bổ sung các kiến thức nguyên tắc của IBM quản lý cây trồng tổng hợp, các biện pháp kỹ thuật trong IBHM và các tiến bộ kỹ thuật liên quan đến quản lý dịch hại tổng hợp IBM như hệ thống canh tác lúa cải tiến, 3 giảm 3 tăng, 1,5 giảm, cập nhật các kiến thức về giống chất lượng và trồng cây khỏe, sức khỏe đất và cây trồng, an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng và liên kết sản xuất, tiêu thụ. Ngoài ra, nông dân còn trực tiếp thực hiện thí nghiệm, so sánh mật độ, phân bón, cắt lá, cắt dảnh, thí nghiệm nuôi côn trùng để theo dõi vòng đời, mức độ gây hại, tập tính của chúng để phục vụ cho công tác dự báo tình hình sâu bệnh và đề ra phương pháp phòng trừ, bảo vệ cây lúa một cách hiệu quả nhất. Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 2025, thì Đoàn Đông Hòa phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã Hòa Tân Đông, chi đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy Nông Đồng Cam, đoàn cơ quan chính quyền thị xã, chi đoàn khối nội chính thị xã vừa tiến hành bàn giao công trình thanh niên thắp sáng đường quê tại thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông. Công trình có chiều dài hơn 500 mét, được lắp đặt 10 bóng đèn LED chiếu sáng và pin năng lượng mặt trời. Với tổng kinh phí hơn 20 triệu đồng, toàn bộ kinh phí công trình do đoàn viên các cơ sở đoàn nói trên đóng góp. Công trình được bàn giao góp phần giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông ở địa phương, nhất là vào ban đêm, tạo điều kiện để bà con nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội, qua đó thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của lực lượng đoàn viên thanh niên, các đơn vị trong việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chiều ngày 10 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng cho 100 cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã. Tại đây, các chị em được nghe bà Tô Thị Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh thông tin tuyên truyền các nội dung về luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 sửa đổi, trách nhiệm của tổ chức xã hội tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng, tư vấn, khuyến cáo người tiêu dùng, an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng, kết hợp tuyên truyền hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, v.v. Qua đó giúp cho cán bộ hội viên phụ nữ nắm rõ các quy định của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của những tổ chức cá nhân làm ăn chân chính, đảm bảo thị trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển bền vững. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Tăng cường công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Thưa quý thính giả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành công văn chỉ đạo về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, để tăng cường lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra, nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025 trên địa bàn tỉnh đạt 8% theo nghị quyết số 25 ngày 5 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và chấp hành quy định của pháp luật về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Lãnh đạo chỉ đạo triển khai hiệu quả luật đất đai năm 2024, luật nhà ở năm 2023, luật kinh doanh bất động sản năm 2023 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đồng thời khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định, chính sách của tỉnh về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tổ chức và công dân, không để thất thoát, lãng phí nguồn lực đầu tư. Đẩy nhanh xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên toàn tỉnh, đảm bảo dữ liệu được cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác ngay khi có phát sinh biến động. Triển khai thực hiện tốt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan, đảm bảo đồng bộ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng và chú trọng xây dựng các khu tái định cư đồng bộ, hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người dân bị ảnh hưởng. Đảng ủy, Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn quan trọng, đặc biệt là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các dự án trọng điểm, cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát giá, chất lượng, nguyên vật liệu, đồng thời phân công lãnh đạo theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công việc, kịp thời chấn chỉnh tồn tại, tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh danh mục dự án và bổ sung các khu đô thị, khu dân cư khả thi. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý đất đai và công tác bồi thường tái định cư, tăng cường nhân lực, trang thiết bị, nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác này, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm, động viên khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, cụ thể, hiệu quả. Phân công thực hiện phải rõ ràng, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả. Định kỳ kiểm tra, rà soát tiến độ, giải phóng mặt bằng để kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm các vướng mắc, điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng, không để kéo dài. Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh kiến nghị của tổ chức, người dân có đất được thu hồi, kịp thời sửa đổi, bổ sung các chính sách có liên quan, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch công tác đầu tư công, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.
Sau đây là thông báo. Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa vừa ban hành các quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất. Theo quyết định số 765, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Thành Liêm thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 25, diện tích 96m², loại đất, đất trồng cây hàng năm tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 766, ngày 28 tháng 2 năm 2025, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Huỳnh Thanh Lập thuộc thửa đất số 148, tờ bản đồ số 94D, tương ứng thửa trích đo số 333, tờ bản đồ trích đo số 07, diện tích 690,3m², tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Ranh giới khu đất được thể hiện theo mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 07 năm 2022 được Sở Tài nguyên và Môi trường, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường ký duyệt ngày 14 tháng 9 năm 2022. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 767 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Tân thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 24, diện tích 109m², loại đất ở tại nông thôn, tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 768 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Lương Văn Minh thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 132, diện tích 107,8m², loại đất ở tại nông thôn, tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 769 ngày 28 tháng 2 năm 2025, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Mai Kim Trung thuộc thửa đất số 56, 71, 72, tờ bản đồ số 94D, thuộc thửa đất số 16, tờ bản đồ số 1, diện tích 495,2m², loại đất ở tại nông thôn và đất trồng cây lâu năm tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 770 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Tiến thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 131, diện tích 117m², loại đất trồng cây hàng năm tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 771, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Lê Văn Ngọc thuộc thửa đất số 36, tờ bản đồ số 118B, thửa trích đo số 158, diện tích 238m², tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 772 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Trần Ngọc Hải, vợ là Trương Thị Hoa, thuộc thửa đất số 111, tờ bản đồ số 94D, tương ứng thửa trích đo số 329, tờ bản đồ trích đo số 07, diện tích 220,5m², tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Ranh giới khu đất được thể hiện theo mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 07 năm 2022 được Sở Tài nguyên và Môi trường, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường, ký duyệt ngày 14 tháng 9 năm 2022. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.